Chương trình đồng hành thân chào các bạn. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Youssef sẽ nói chuyện với các bạn, dĩ nhiên bằng tiếng Anh, nhưng các bạn đừng lo vì sẽ có phần dịch sang tiếng Việt. Đây là chương trình nhằm giúp các bạn nếm biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mời bạn cùng lắng nghe.
Quý vị có phải là một người đáng tin cậy không? Người ta có thể an tâm giao phó những trọng trách hoặc những gia sản lớn trong tay quý vị không? Nếu câu trả lời là không, thì quý vị đang thiếu một phẩm chất quan trọng, đó là lòng trung tín. Còn nếu câu trả lời là có, thì chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh quý vị. Quý vị là một người trung tín. Là một người trung tín không đơn giản chút nào, cho nên để được gọi là một người trung tín thì không đơn giản như nhiều người nghĩ. Lòng trung tín đã được sứ đồ Phao-lô liệt kê như một thành tố của trái Thánh Linh, và chỉ có một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh hàng ngày thì mới thể hiện được lòng trung tín thực sự. Lòng trung tín đúng như lời Kinh Thánh dạy. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mục sư diễn giả sẽ tiếp tục trình bày phần tiếp theo trong trái Thánh Linh là phần nói về lòng trung tín. Kính mong quý thính giả không bỏ qua và cứ giữ máy lắng nghe mục sư diễn giả trình bày.
Hello, listening friends.
Kính chào quý thính giả.
We are delighted that you have tuned in today to listen to this broadcast.
Chúng tôi vui mừng vì quý vị đã mở máy hôm nay để lắng nghe chương trình phát thanh này.
If you are tuning in for the first time, we want you to know that we are in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
Nếu quý vị mới mở máy lần đầu tiên, thì chúng tôi muốn quý vị biết rằng chúng ta đang ở giữa một loạt sứ điệp về trái Thánh Linh.
And we will continue that today.
Và chúng ta sẽ tiếp tục điều đó hôm nay.
And I want to begin by telling you something that somebody told me some years ago.
Và để bắt đầu, tôi xin nói cho quý vị nghe một câu mà có người đã nói với tôi cách đây vài năm.
Being trusted is greater compliment than being loved.
Được tin cậy có giá trị hơn là được yêu thương.
I want you to ponder this just for a few seconds.
Tôi muốn quý vị suy gẫm điều này một chút.
This is very important.
Điều này hết sức quan trọng.
It took me a long time to really focus on this statement.
Tôi phải mất rất lâu mới thật sự chú tâm được vào câu nói này.
Being trusted is greater compliment than being loved.
Được tin cậy có giá trị hơn là được yêu thương.
I don't need to tell you that trustworthiness has become a rare thing.
Tôi không cần nói với quý vị là tính chất đáng tin cậy đã trở nên một điều hiếm hoi.
There was a time when a man's word was his bond.
Đã có lúc lời nói của một người là sự ràng buộc của người đó.
There was a time when trustworthiness was more important than wealth or fame or popularity.
Đã có lúc tính chất đáng tin cậy còn quan trọng hơn sự giàu có hoặc danh vọng hoặc sự nổi tiếng.
There was a time when promise was a promise.
Đã có lúc một lời hứa là một lời hứa chắc chắn.
Faithfulness is such an old-fashioned word that it has been taken out of circulation.
Sự trung tín là một từ lỗi thời, đến mức lâu nay nó không còn được lưu hành nữa.
Faithfulness is a word that is fading away from our lexicons.
Sự trung tín là một từ đang phai tàn khỏi kho từ vựng của chúng ta.
As I look around, I see that the only commitment that seems to be on the increase is a commitment to political expedience.
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy rằng cam kết duy nhất dường như vẫn còn tăng lên là một cam kết dành cho những cân nhắc về chính trị.
A commitment to personal gain.
Một cam kết dành cho lợi lộc cá nhân.
The only commitment that seems to be on the increase is a commitment to personal glory.
Cam kết duy nhất dường như đang tăng lên là một cam kết dành cho sự vinh hiển cá nhân.
A commitment to personal gratification.
Một cam kết dành cho sự thỏa mãn cá nhân.
A commitment to making yourself look good.
Một cam kết nhằm trao chuốt chính mình cho dễ coi.
And I wonder even if the younger generation know the meaning of the word faithfulness.
Và tôi tự hỏi liệu thế hệ trẻ hôm nay có biết ý nghĩa của từ trung tín hay không?
Yet faithfulness is the heart of human existence.
Do vậy, sự trung tín là trung tâm cho sự tồn tại của nhân loại.
Faithfulness is the lifeblood of all relationships.
Sự trung tín là huyết mạch sống còn cho mọi mối liên hệ.
Faithfulness keeps a family or a society from being disintegrated.
Sự trung tín giữa một gia đình hoặc một xã hội khỏi bị phân hóa.
Faithfulness is a powerful word.
Sự trung tín là một từ có sức mạnh to lớn.
It is an important word.
Đó là một từ ngữ quan trọng.
It is not surprising, therefore, that the Apostle Paul would include faithfulness in the list as part of the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5.
Vì vậy, thật chẳng đáng ngạc nhiên chút nào khi sứ đồ Phao-lô bao gồm sự trung tín vào trong danh mục này như là một phần của trái thánh linh trong Galati đoạn 5.
Let us read verses 22 and 23 again to remind you.
Mời chúng ta cùng đọc các câu 22 và 23 một lần nữa để nhắc nhở quý vị. Nhưng trái của thánh linh ấy lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó.
In the Greek language, there is only one word for both faith and faithfulness.
Trong tiếng Hy Lạp, chỉ có một từ cho cả đức tin và sự trung tín.
That word is sometimes translated as faith and other times translated as faithfulness.
Từ ngữ đó đôi khi được dịch là đức tin và những lần khác được dịch là sự trung tín.
But it is one word in the Greek. And you can translate it either way.
Nhưng đó là một từ duy nhất trong tiếng Hy Lạp và quý vị có thể dịch theo cách này hoặc cách kia cũng được.
Now, there's a good reason for this.
Bây giờ, có một lý do chính đáng cho điều này.
The reason is this.
Lý do ấy là thế này.
Faithfulness stems from faith or trust.
Sự trung tín bắt nguồn từ đức tin hoặc sự tin cậy.
I have faith that when you make me a promise, you'll keep it.
Tôi có đức tin là khi quý vị hứa hẹn điều gì đó với tôi, quý vị sẽ giữ lời hứa đó.
Why?
Tại sao vậy?
Because you are faithful or full of faith.
Bởi vì đức tin của quý vị đầy hay là quý vị có đầy đức tin.
I have faith that when you make a commitment, you will honor it.
Tôi có đức tin là khi quý vị tập một cam kết, quý vị sẽ tôn trọng cam kết đó.
Why?
Tại sao vậy?
Because you are full of faith.
Bởi vì quý vị đầy đức tin.
I have faith that you mean what you say and you say what you mean.
Tôi có đức tin là quý vị muốn nói điều quý vị nói và quý vị nói điều quý vị muốn nói.
Why?
Tại sao vậy?
Because you are full of faith.
Bởi vì quý vị đầy đức tin.
I want you to imagine what would happen if all of the doctors decide not to operate on the very sick patients.
Tôi xin quý vị thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi bác sĩ đều quyết định không giải phẫu những bệnh nhân đau nặng.
Or what if the people who bake the bread did not open their stores?
Hoặc điều gì xảy ra nếu những người làm bánh mì không chịu mở cửa hàng của họ ra?
Or you go to church and the preacher does not bother showing up.
Hoặc quý vị đi nhà thờ và ông mục sư không chịu xuất hiện.
But normally that doesn't happen.
Nhưng thông thường điều đó không xảy ra.
Why?
Tại sao vậy?
Because you have faith that these faithful people are going to be there.
Quý vị có đức tin là những người trung tín này sẽ có mặt ở đó.
Do you know what a hitchhiker is?
Quý vị có biết một người đi nhờ xe là gì không?
He is the person who tries to get a ride somewhere in somebody else's car.
Đó là người cố gắng đi đến một nơi nào đó bằng cách đi trên xe của một người khác.
The hitchhiker seemed to be saying,
người đi nhờ xe dường như muốn nói,
you furnish the gas, the car, attend to the repairs of the upkeep of the car, you supply the insurance, and I'll ride with you.
Bạn cứ mua xăng, mua chiếc xe, lo sửa chữa để bảo trì chiếc xe, bạn mua bảo hiểm, và tôi sẽ đi chung với bạn.
But if you have an accident, I will sue you for damages.
Nhưng nếu bạn gặp tai nạn, tôi sẽ kiện bạn đòi bồi thường thiệt hại.
It seems all one-sided, does it not?
Dường như người đó chỉ muốn lợi cho riêng phần mình mà thôi, phải không?
But have you thought of how many hitchhikers there are in many of an organization or institution?
Nhưng quý vị thử nghĩ xem có bao nhiêu kẻ đi nhờ xe như thế trong nhiều tổ chức hoặc cơ quan.
Have you thought about how many hitchhikers there are in the churches?
Quý vị có bao giờ nghĩ về biết bao nhiêu người đi nhờ xe trong các nhà thờ không?
Some church members seem to be saying,
một số thành viên các nhà thờ dường như muốn nói,
you go to the meeting.
Bạn hãy đi đến buổi nhóm.
You serve in the various ministries.
Bạn hãy phục vụ trong nhiều chức vụ khác nhau.
You do the paperwork.
Bạn hãy làm công việc bằng giấy.
You give generously.
Bạn hãy dâng hiến rộng rãi.
You go to prayer meeting.
Bạn hãy đi nhóm cầu nguyện.
And I'll just go for the ride.
Còn tôi sẽ đi qua giang.
And if things don't suit my fancy, I will complain, criticize and grumble.
Và nếu sự việc không phù hợp với ước muốn của tôi sẽ phàn nàn, chỉ trích và lầm bầm.
And probably get out and hitchhike with another group.
Và có lẽ bỏ ra ngoài và đi quá giang với một nhóm khác.
We are often like this young man who poured out his heart's devotion in a letter to his fiancée.
Chúng ta thường giống như một người thanh niên kia dốc đổ sự nhiệt thành của lòng mình ra trong một lá thư gửi cho vị hôn thê của mình.
And he wrote the following.
Và anh ta viết như sau.
He said, "Darling, I would climb the highest mountains for you."
Anh ta nói, em yêu, anh sẽ leo lên ngọn núi cao nhất vì em.
Swim the widest streams for you.
Bơi qua dòng sông rộng nhất vì em.
Cross the burning desert.
Băng qua sa mạc nóng cháy.
Die at the stake for you.
Chết trên giàn quả vì em.
P.S.
Tại bút.
I will see you on Saturday.
Anh hẹn gặp em vào thứ bảy.
If it doesn't rain.
Nếu như trời không mưa.
Temporary faithfulness.
Lòng trung tín tạm thời.
Conditional faithfulness.
Sự trung tín có điều kiện.
Listening friends, I want you to understand what I'm trying to tell you.
Thưa quý thính giả, tôi muốn quý vị hiểu điều tôi đang cố gắng nói với quý vị.
Faithfulness is closely tied in with the truth.
Sự trung tín gắn chặt với chân lý.
Just as unfaithfulness is closely tied into lying.
Giống như sự bất trung gắn chặt với sự dối trá.
That is why truth and faithfulness identify with God himself.
Chính vì thế chân lý và sự trung tín được nhận viện với chính Đức Chúa Trời.
In any institution,
trong bất cứ cơ quan nào,
or any society,
hoặc bất cứ xã hội nào,
or any home,
hoặc bất cứ gia đình nào,
where God is rejected,
mà Đức Chúa Trời bị khước từ,
truth and faithfulness are diminished,
thì chân lý và sự trung tín cũng biến mất.
And they are replaced by unfaithfulness and with expedience and with lying.
Và chúng được thay thế bằng sự bất trung và sự tham lam và sự dối trá.
When God is marginalized, truth and faithfulness are marginalized.
Khi Đức Chúa Trời bị đặt ra ngoài lề thì chân lý và sự trung tín cũng bị đặt ra ngoài lề.
And they are replaced by unfaithfulness and lying.
Và chúng được thay thế bởi sự bất trung và sự dối trá.
In a society or a home, people will not trust one another.
Trong một xã hội hoặc gia đình, người ta sẽ không còn tin cậy lẫn nhau nữa.
In such society or home, people become suspicious of each other.
Trong một xã hội hoặc gia đình như thế, người ta trở nên nghi ngờ lẫn nhau.
When trust is broken, society is broken.
Khi lòng tin cậy bị đổ vỡ, xã hội cũng bị đổ vỡ.
When faithfulness is missing, all relationships collapse.
Khi sự trung tín thiếu mất, mọi mối liên hệ đều sụp đổ.
That is why the Bible emphasizes the faithfulness of God.
Chính vì thế Kinh Thánh nhấn mạnh đến sự thành tín của Đức Chúa Trời.
If there is a thing that you can be sure of about God's faithfulness, it is this.
Nếu có một điều mà quý vị có thể biết chắc về sự thành tín của Đức Chúa Trời, thì đó là điều này.
God's faithfulness is not periphery or occasional.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời không phải là cạn cợt hoặc bất chợt.
God's faithfulness is not sporadic or whimsical.
Sự trung tín của Đức Chúa Trời không phải là thất thường hoặc bất ngờ.
God's faithfulness is not only exercised when it is convenient for God.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời không chỉ được thực thi khi nào thuận tiện cho Đức Chúa Trời mà thôi.
God's faithfulness is not even dependent on our faithfulness.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời thậm chí cũng không tùy thuộc vào sự trung tín của chúng ta nữa.
Oh, but that's the kind of God we worship.
Oh, nhưng đó chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng.
And as I told you in the last message, when you hang out with God, you are going to be like Him.
Và như tôi đã nói với quý vị trong sứ điệp lần trước, khi quý vị đồng hành với Đức Chúa Trời, quý vị sẽ trở nên giống như Ngài.
God's faithfulness is His very being.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời chính là bản thể của Ngài.
God's faithfulness is the combination of His power and love.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời là sự kết hợp giữa quyền năng và tình yêu thương của Ngài.
God's faithfulness cannot be hindered or stopped.
sự thành tín của Đức Chúa Trời không thể bị ngăn trở hay bị chặn lại được.
God's faithfulness cannot be contradicted or reversed.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời không thể mâu thuẫn nhau hoặc đảo ngược lại được.
But God's faithfulness also goes with God.
Nhưng sự thành tín của Đức Chúa Trời cũng đi với Đức Chúa Trời.
When he is rejected, ignored or marginalized, his faithfulness goes with him.
Khi Ngài bị khước từ, bị làm ngơ hoặc đặt ra ngoài lề, sự thành tín của Ngài cũng đi với Ngài.
The scripture gives us an example of a nation who rejected, ignored and marginalized God.
Kinh Thánh cho chúng ta một gương mẫu về một quốc gia đã khước từ, làm ngơ và đặt Đức Chúa Trời ra ngoài lề.
And despite of many years of warnings, God finally withdrew.
Và sau nhiều năm dài cảnh cáo, Đức Chúa Trời cuối cùng đã rút tay lại.
Let us read for you Amos chapter 8 verses 11 and 12.
Chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe sách Amos đoạn 8, các câu 11 đến 12. Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó, đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được.
This searching, searing, burning, feverish hunger for God's word developed in Israel after they forsook and forgot God.
Cơn đói khát thúc giục, cháy bỏng, nóng bừng, sôi sục này về lời của Đức Chúa Trời xảy ra trong dân Israel sau khi họ từ bỏ và quên mất Đức Chúa Trời.
It developed after they kept on ignoring God.
Điều đó xảy ra sau khi họ cứ tiếp tục làm ngơ Đức Chúa Trời.
For 400 years, God was silent and only broke his throbbing isolation with the voice in the wilderness preaching the coming of the Messiah.
Trong 400 năm, Đức Chúa Trời yên lặng và chỉ phá vỡ sự cô lập đa số của Ngài với tiếng kêu trong đồng vắng, rao giảng sự đến của Đấng Messiah.
The Messiah who replaced Israel as a nation is the Lord Jesus Christ.
Đấng Messiah thay thế Israel như một quốc gia chính là Chúa Giêsu Christ.
When God called Abraham back in Genesis 12, he called him for one purpose.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12, Ngài kêu gọi ông vì một mục đích.
God said, Abraham, in you all the families of the earth shall be blessed.
Đức Chúa Trời phán: Hỡi Abraham, trong ngươi mọi gia tộc trên đất sẽ được phước.
In Genesis 12:1-3,
trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3.
Here is what God is saying to Abraham.
Đây là điều Đức Chúa Trời phán với Abraham.
Abraham, I want somebody to tell the world about me.
Hỏi Abraham, ta muốn có ai đó nói cho thế giới này biết về ta.
I want somebody to tell the pagans about me.
Ta muốn có ai đó nói với các dân ngoại về ta.
And God chose Abraham and his descendants for one purpose and one purpose only.
Và Đức Chúa Trời chọn lựa Abraham và dòng dõi ông cho một mục đích và chỉ một mục đích mà thôi.
And that was to carry the commission of making Yahweh known.
Và đó là chuyển giao sứ mạng bày tỏ Đức Giê-hô-va ra cho mọi người.
But instead, what did they do?
Nhưng thay vào đó họ làm gì?
They began to care about themselves.
Họ bắt đầu lo chăm sóc bản thân mình.
They began to care about their own needs.
Họ bắt đầu lo cho những nhu cầu riêng của mình.
They began to worry about their own circumstances.
Họ bắt đầu lo lắng về những hoàn cảnh của chính họ.
And they were hoarding God.
Và họ bắt đầu để Đức Chúa Trời qua một bên.
Not only would they not share him, they would not even worship him.
Không những họ không muốn có phần gì với Ngài, họ thậm chí còn không thờ phượng Ngài nữa.
And one day God said, enough is enough.
Và một ngày nọ, Đức Chúa Trời phán, như thế là đủ rồi.
And through the Lord Jesus Christ, God took the commission out of Israel and gave his commission to Jesus.
Và qua Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời lấy sứ mạng đó khỏi tay Israel và giao sứ mạng Ngài cho Đức Chúa Giêsu.
And Jesus gave it to the church.
Và Đức Chúa Giêsu giao nó lại cho hội thánh.
Which is the new Israel of God according to Galatians chapter 6.
Là dân Israel mới của Đức Chúa Trời theo Galatia đoạn 6.
And God said to the church, now you make me known.
Và Đức Chúa Trời phán với hội thánh, bây giờ các ngươi phải bày tỏ ta ra cho mọi người.
Now listen to the rest of the story.
Bây giờ xin lắng nghe phần còn lại của câu chuyện.
Because throughout history when the church failed to obey God, God took that commission away from them.
Bởi vì qua lịch sử, khi hội thánh thất bại trong việc vâng lời Đức Chúa Trời lấy sứ mạng đó khỏi họ.
God is not respecter of persons.
Đức Chúa Trời không thiên gì ai hết.
God can and will take his commission from us also if we prove unfaithful.
Đức Chúa Trời có thể và cũng sẽ lấy sứ mạng Ngài khỏi chúng ta nếu chúng ta tỏ ra bất trung.
You may say to me, oh, that doesn't happen in the New Testament.
Quý vị có thể nói với tôi, ô, việc đó không xảy ra trong Tân Ước mà.
Oh, yes.
Oh, đúng vậy.
Listen to Revelation chapter 3, beginning at verse 14.
Xin lắng nghe Khải Huyền đoạn 3 bắt đầu từ câu 14. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta phiên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc xích mắt đặng thua mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sáng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
I want you to remember this passage because I'm going to come back to it again in the next broadcast.
Tôi muốn quý vị nhớ phân đoạn này vì tôi sẽ trở lại với nó một lần nữa trong chương trình phát thanh lần sau.
But I'll take you back to the first century where there was a church just like modern church.
Nhưng tôi sẽ đem quý vị ngược lại thế kỷ thứ nhất, nơi có một hội thánh giống như một hội thánh hiện đại.
As I study the scripture, probably there is no church as close to the modern church as the church of Laodicea in the book of Revelation.
Khi tôi nghiên cứu Kinh Thánh, có lẽ không có hội thánh nào gần gũi với hội thánh hiện đại cho bằng hội thánh tại Laodicea trong sách Khải Huyền.
It is like many churches around the world.
Hội thánh này giống nhiều hội thánh khắp nơi trên thế giới.
But we have run out of time on this broadcast.
Nhưng chúng ta đã hết giờ phát sóng trong chương trình này.
Next time I want to describe to you the church of Laodicea in the book of Revelation.
Lần đến tôi muốn mô tả cho quý vị hội thánh Laodicea trong sách Khải Huyền.
Will you promise to tune in again?
Mời quý vị mở máy lại để lắng nghe.
Until next time I wish you God's richest blessing.
Hẹn gặp lại lần đến, tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước dồi dào trên quý vị.
Nếu quý vị là người thường xuyên theo dõi chương trình thời sự trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì chúng ta đều biết rằng tình trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và hầu hết các nước trên thế giới. Người ta cho rằng tình trạng này xuất phát từ lòng tham không có giới hạn của con người. Đúng vậy, nhưng không phải chỉ có vậy. Tình trạng này xảy ra phổ biến vì lòng trung tín hầu như đã trở thành một sản phẩm khó kiếm trong xã hội hiện nay. Người ta tham nhũng vì họ không còn trung tín nữa, không còn trung tín với chức trách đảm nhiệm. Họ không còn trung tín với những thứ được giao cho họ quản lý. Đó là chúng ta mới đề cập đến lòng trung tín trong xã hội. Còn trong các hội thánh thì sao? Mục sư diễn giả sẽ dùng hình ảnh của hội thánh Laodicea để nói về tình trạng này cho các hội thánh hiện nay trong chương trình phát thanh lần sau. Kính mong quý vị sẽ không bỏ qua.
Hy vọng bạn cảm thấy vui thích qua chương trình đồng hành. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Mến chào và hẹn gặp lại!